chấp tâm ở chặng giữa. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trong khi Phật nói thật tướng với các vị pháp dương tử như ngài Văn Thù, tôi có nghe Đức Thế Tôn cũng dạy rằng tâm không ở trong cũng không ở ngoài. Theo ý tôi nghĩ, tâm ở trong thân, sao lại thấy ở bên trong? Tâm ở ngoài thân thì thân và tâm không cùng biết. Vì tâm không biết nên không thể nói tâm ở trong thân, vì thân và tâm cùng biết nên nói tâm ở ngoài cũng không đúng lý. Nơi thân và tâm cùng biết, lại tâm không thấy được bên trong thân, thì tâm không phải ở chặng giữa. Phật bảo ông A Nan: Ông nói ở chặng giữa, thì cái giữa ấy chắc không lẫn lộn và không phải không có chỗ. Này ông nhận định cái giữa ấy ở chỗ nào? Nơi cảnh hay nơi thân? Nếu ở nơi thân mà ở một bên thì không phải là ở giữa, còn nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. Nếu cái ở giữa nơi cảnh thì có thể nêu ra được hay không thể nêu ra được? Nếu không nêu ra được thì cũng giống như không có cái giữa, còn nêu ra được thì lại không nhất định ở giữa. Vì sao? Ví như người lấy một cây nêu, nêu một chỗ làm cái giữa, thì phương đông trông qua, cái nêu lại ở phương tây, phương nam nhìn ra, cái nêu thành ở phương bắc. Cái giữa nêu ra đã lẫn lộn, thì tâm rối bời, không rõ ở đâu. Ông A Nan bạch Phật: Cái giữa tôi nói không phải hai thứ ấy, như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên, phát sinh nhãn thức, nhãn căn có phân biệt, sắc trần không hay biết. Nhãn thức sinh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. Phật dạy: Nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì cái thể tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì ngoài vật và tâm thể xen lộn, còn biết tâm là gì? Ngoài vật không phải có biết như tâm thể, bên có biết, bên không biết, trái hẳn lẫn nhau, thì lấy cái gì làm cái ở giữa? Gồm cả hai bên cũng không được, và nếu không phải có biết và cũng không phải không biết thì tức là không có thể tính. Lấy cái gì làm cái tướng ở giữa? Vậy nên biết rằng ông nói cái tâm ở chặng giữa thật không có lẽ nào như vậy.
A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mấy tuần vừa qua thì thầy cũng đã giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, và qua 5 lần Đức Phật đã gạn hỏi tâm trụ ở nơi đâu, để biết đâu là cái nơi mà phát huy cái tánh viên thông của tâm, để cho ông A Nan khởi tu, để có thể đập tan được những cái chi kiến tham sân si, hầu đạt được thường lạc ngã tịnh và đến cái bờ giải thoát. Nhưng mà tiếc thay là ông A Nan qua 5 lần trả lời điều sai hết. Lần đầu tiên thì ông A Nan chấp cái tâm là ở trong thân. Lần thứ nhì khi Đức Phật hỏi về tâm thì ông A Nan chấp tâm ở ngoài thân. Và lần thứ ba ông A Nan chấp cái tâm núp sau con mắt. Và lần thứ tư thì ông A Nan chấp tâm là khi nhắm mắt thì thấy tối là thấy ở bên trong, và khi mở mắt thấy sáng là thấy bên ngoài. Và lần thứ năm là ông A Nan chấp tâm hợp với chỗ nào thì tâm liền phát khởi nơi ấy. Bây giờ thì đến phần chấp tâm thứ sáu. Lúc nãy quý vị đại chúng đã nghe Chân Nguyên Pháp đọc về cái giáo nghĩa của kinh. Nhưng mà bây giờ thầy xin lặp lại từ đoạn để thầy giảng cho quý vị đại chúng nghe nó rõ và hiểu. Chấp tâm ở chặng giữa. Bây giờ thì ông A Nan bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong khi Phật nói thật tướng với các vị pháp dương tử như ngài Văn Thù Sư Lợi, con có nghe Đức Thế Tôn dạy rằng tâm không ở trong cũng như không ở ngoài, nên theo ý con nghĩ, tâm không ở bên trong thân, sao lại không thấy bên trong? Tâm ở ngoài thân thì tâm và thân không thể đồng thời đồng cùng biết. Bởi tâm không biết bên trong nên không thể nói tâm ở bên trong. Vì tâm và thân cùng biết nên nói tâm ở ngoài thân cũng không đúng. Nay thân và tâm của con đồng biết và tâm lại không thấy bên trong thân, nên con nghĩ rằng tâm ở chặng giữa. A Di Đà Phật, đó là cái đoạn kinh mà ngài A Nan ngài chấp cái tâm ở chặng giữa. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng qua năm lần mà ngài A Nan bị Phật nghĩa là quở ông, là ông chỉ cái chỗ mà bản tâm sai. Vì cùng đường đối lý nên ông A Nan ông lý luận rằng kính bạch Phật, theo như lời mà Đức Phật giảng đối với những vị Bồ Tát về thật tướng A Di Đà Phật, cái chỗ này thầy nhấn rõ là thật tướng. Thật tướng đây tức là cái tâm mà cái là thường trụ của bản tâm, tức là chân tâm. Nhưng mà ở đây ông A Nan ông hiểu lầm A Di Đà Phật. Vì ông hiểu lầm cho nên ông mới lý luận rằng tâm ở chặng giữa của thân. Bởi vì theo ông A Nan thì ông nghĩ rằng nếu mà tâm không ở bên trong thân, do nếu mà tâm thật sự ở bên trong thì trước tiên phải thấy lục phủ ngũ tạng. Tất cả quý đại chúng đều thấy điều này. Nếu quý vị thấy rõ ràng, nếu mà tâm mà nó nằm ở trong cái thân của mình thiệt á, thì trước khi nó thấy cái ngoại cảnh bên ngoài á, nó thấy gì dạng vật hay thấy mọi cái sự vật ở bên ngoài á, thì trước tiên nó phải thấy là gì? Lục phủ ngũ tạng, có nghĩa là tim gan tỳ phế thận. Nó phải thấy cái này rồi trước khi nó thấy bên ngoài. Và tâm cũng không ở bên ngoài, vì thân và tâm không cùng biết một lúc. A Di Đà Phật, nếu mà tâm thật sự của tất cả quý đại chúng mà ở bên ngoài thì khi mà cái thân nó bị ngứa, tâm nó đâu có biết được, bởi vì nó ở bên ngoài, do đó nó không có biết được. Hay là thân bị đau thì nó cũng không được biết, bởi vì tâm và thân của con cùng biết, nên con mới nói rằng tâm ở ngoài thân không đúng. Nay thì con xác định tâm và thân của con cùng biết và không thấy được bên trong, bởi tâm của con đang ở chặng giữa. Mà A Di Đà Phật, quý vị thấy đây là cái sự sai lầm rất lớn của ngài A Nan, bởi vì ngài dùng cái thức tâm. Mà hễ dùng cái thức tâm á, thì nó thường thường nó phải có một cái sự vật để nó làm một cái đối tượng. Chính vì dùng cái sự vật làm đối tượng, do đó nó mới có cái sự thức phân biệt. Khi mà ông A Nan dùng thức phân biệt thì tất nhiên là bản tâm ông chỉ ra thì nó hoàn toàn nó không có đúng. Một người mà khi tu, một khi mà mê lầm bản ngã thì thường lấy cái thức tâm ra suy xét và tìm cầu. A Di Đà Phật, ở đây quý đại chúng cũng vậy. Khi mà quý đại chúng muốn suy tư một cái phần kinh văn nào đó thì quý đại chúng thường thường dùng gì? Dùng cái thức tâm, phải không? Nhưng mà ở chỗ này Đức Phật hỏi cái tâm là cái tâm viên dung của quý vị, tất nhiên là cái chỗ bản tâm mà chân như thường hằng đó. A Di Đà Phật, mà chỗ cái bản tâm chân như thường hằng đó, mình lấy thức tâm mình tìm, chắc chắn là mình tìm nói cách nào nữa tìm cũng sai. Bởi vì thức tâm thì tất cả đại chúng đều biết rằng nó còn bị ngăn cách bởi sự vật, nó còn bị đắm say pháp trần bên ngoài, do đó không thể hiểu được bản tâm thường trụ bất sinh bất diệt. Muốn đạt được cái bản tâm thường trụ này thì trước tiên là phải hiểu tâm và phải tu hành để biến cái thức tâm vọng tưởng này thành chân trí chân nhân. A Di Đà Phật, hầu hết ngày hôm nay chúng ta dùng cái thức tâm, bởi vì các chư cổ đức ngày xưa đã nói thức tâm là gì? Thức tâm tức là thầy của chúng sinh. Thức tâm nó dạy cho mình học hỏi mọi vấn đề ở trên cái pháp thế gian, và thức tâm nó dạy cho mình những cái phương tiện để sống ở trên thế gian này, nhưng nó không phải là cái phương tiện để giải thoát khỏi tam giới. Bởi vì ông nghĩ như thế, do đó bao lần ông A Nan ông đã suy luận về tâm để trả lời Đức Phật bằng cái thức tâm, do đó điều sai lạc. Bây giờ thì thầy mời quý đại chúng lắng nghe xem Đức Phật có chấp nhận cái bản tâm mà ông A Nan vừa trình bày ở chặng giữa là đúng hay sai. Bây giờ thì Đức Phật bảo ông A Nan, ông nói tâm ở chặng giữa thì cái giữa ấy chắc phải không lẫn lộn và phải có chỗ. Vậy thì cái chặng giữa theo ý ông thì ở chỗ nào? Và cái chặng giữa ấy là ở nơi cảnh hay ở nơi thân? Nếu chặng giữa mà ông vừa nói ở nơi thân mà ở một bên thì nó không có nghĩa là ở giữa. Còn nếu ở giữa thân thì cũng như ở trong thân. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng. Bởi vì nếu mà ở một bên thì mình không gọi là giữa được. Mà ở chính giữa trong thân thì tất nhiên là nó ở giữa cái phần phần bên trong thì bắt buộc nó phải thấy tim gan tỳ phế thận, thì cũng giống như là cái tâm ở trong thân. Và ngược lại, nếu cái giữa ở ngoài cảnh thì có thể chỉ ra được hay không, hay không thể thể chỉ ra được. Nếu không chỉ ra được thì không có chặn giữa, và nếu chỉ ra được thì không nhất định là ở giữa. Mà A Di Đà Phật, Đức Phật còn thí dụ, bây giờ ông hãy cắm một cây nêu ở chính giữa, thì khi ông đang ở phương đông, ông nhìn sang thì ông thấy cây nêu đang ở về phương tây. Và ngược lại, nếu ông đứng ở phương nam, ông nhìn cây nêu thì ông thấy cây nêu đang ở phương bắc. Cái giữa cây nêu đã lẫn lộn thì tâm của ông rối bời, không rõ được ở nơi đâu. Đây là cái phần kinh văn mà Đức Phật nghĩa là ngài trình bày để ngài chỉ cái chỗ sai lầm của ông A Nan. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng Đức Như Lai trước khi mà ngài trở thành cái bậc xuất gia cao quý thì ngài đã học thông tất cả những cái ngũ minh, kinh thư, Phật pháp của thế gian, tất cả pháp của thế gian thời bấy giờ. Ở thời Đức Phật xâm tiền đó, quý vị biết rằng những cái bậc trí thức thời bấy giờ, những người nào mà họ học xong cái ngũ minh đó là coi như là những cái bậc thạc học đó, là những người này họ rất là giỏi. Ở đây thì Đức Bổn Sư của mình, bởi vì ngài sanh trong một cái gia đình hoàng tộc, vì vậy mà ngài học thông hết những ngũ minh. Bây giờ ngũ minh đó là như thế nào, để thầy trình bày cho quý vị hôm nay biết cái ngũ minh của Ấn Độ thời xưa. Cái ngũ minh đó thì nó gồm có trước hết là thinh minh. Tại sao gọi là thinh minh? Bởi vì những cái sách này nó diễn đạt về những cái văn tự và những ngôn ngữ của những người cổ học, cũng như là của những người sống hiện tại thời bấy giờ ở Ấn Độ. Thứ hai gọi là công xảo minh. Tất nhiên là những cái phương pháp học để diễn tả về những cái kỹ thuật, những cái công nghệ, những toán số, những cái lịch, đây là gọi là công xảo minh. Và thứ ba gọi là y phương minh. Y phương minh tức là những cái cuốn sách mà nó hướng dẫn về cái sự học về những cái phương thức trị bệnh, những cái phương thức mà người xưa bị bệnh, mình biết dùng những cái phương pháp nào mình trị những cái bệnh đó, đó là gọi là y phương minh. Và thứ bốn gọi là nhân minh. Tất nhiên là cái cuốn sách nó dạy cho tất cả những chúng sinh biết được cái lý luận học, nó biết những cái lý luận, nó biết được cái chánh tà, nó biết được sự thật và sự giả dối. Do đó những người mà họ học về cái nhâm minh học đó, họ lượng người hay lắm, họ đánh giá trị người rất hay. Tại vì ở trong đây cái nhâm minh học nó chỉ những cái tướng nào là gọi là tướng tà, tướng nào gọi là tướng chánh, tướng nào gọi là tướng sự thật, tướng nào gọi là tướng giả dối. Do đó khi mà một người mà họ nắm những cái nhâm minh học rồi đó, quý vị đứng trước mặt họ là quý vị nói ra một lời là họ hiểu quý vị ngay. Họ hiểu quý vị thuộc về cái hàng nghĩa là hoàng tộc, giống tộc, hay là cái hàng mà kêu là thuộc về Thủ Đà La. Họ hiểu ngay lập tức. Rồi thứ năm, tận cùng của ngũ minh gọi là nội minh. Nội minh tất nhiên là những cái sách vở về cái giáo ngữ của tôn giáo, chẳng hạn như kinh luật luận của Phật giáo của mình, đó gọi là nội minh. Những cái phương pháp mà dạy mình để mà giúp cho cái tâm của mình nó thăng tiến lên những cái cảnh giới cao thượng hơn, thì những sách đó ở người Ấn Độ thời bấy giờ gọi là nội minh. Do đó Đức Phật ngài học hết ngũ minh, có nghĩa là ngài thông hết những ngũ minh. Ngũ minh là coi như là bậc nhất của Ấn Độ thời bấy giờ, nó giống như là tứ thư ngũ kinh mà của người Trung Hoa thời xưa vậy. Và nếu mà đứng về cái võ học á, thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài cũng là thông đạt được thập bát bang võ tư võ nghệ. Bằng chứng là quý vị thấy rằng trong khi mà muốn cưới công chúa Yayu Đà La là phải thi võ thuật với Đề Bà Đạt Đa, mà Đề Bà Đạt Đa và ngài cùng thi võ thuật, và Đề Bà Đạt Đa đã bị thất bại dưới những cái võ thuật cao siêu của ngài. Và khi mà ngài xuất gia đó thì ngài lại trong 6 năm ngài hành thiền định, Do đó trong 6 năm này, cái tâm của Ngài nó thật sự lắng trong, nó thật sự tịnh sạch. Do đó Ngài sôi ra, Ngài thấu suốt những cái cảnh quyền di của vũ trụ. Cái cảnh quyền di của vũ trụ này sẽ dĩ mà quý vị không thấu suốt được. Quý vị không có thấu suốt được thông qua những quá khứ, hiện tại và vị lai, là tại vì cái tâm của mình vẫn còn những cái bận nhơ, những cái tham sân si, những cái luyến ái, nó nằm ở trong đó. Do đó nếu quý vị sạch được cái điều này thì những cái gì mà nó chứa đựng nhiễm màu trong vũ trụ nó đều hiện bày ra trước mặt hết. Vì thế nên sự thuyết luận của Đức Phật rất là sâu sắc. Quý vị biết rằng khi mà Đức Phật ra đời thời bấy giờ, trong sử sách ghi lại gần có 90 mấy cái hàng ngoại đạo. Mà Đức Phật tự nhiên là đứng lên để làm một cái giáo chủ đạo Phật, thì quý vị thấy đây là một cái sự việc mà tất cả ngoại đạo không thể chấp nhận được. Bởi vì quý vị biết rằng ngoại đạo, người nào họ cũng có cái bản ngã, họ cũng có cái sự nghĩa là thượng mạng tự tôn lớn đó. Người nào cũng nói rằng giáo pháp của mình là cái giáo pháp hay hết đó. Người nào cũng tìm mọi cách để chà đạp những cái dấu pháp thấp hơn mình. Nhưng mà quý vị thấy khi mà Đức Phật mà Ngài ra ngoài giảng thuyết, rồi Ngài đi với những vị A-la-hán đó để mà giảng thuyết đó, ngoại đạo nó đều phải phục hết. Có nghĩa là cái trí tuệ của Đức Phật quá thông suốt, không có một cái vấn nạn nào của ngoại đạo mà Đức Phật không trả lời được. Cái điểm này là cái điểm mà kêu là có thể nói rằng trong lịch sử của Phật giáo, Đức Phật là một cái bậc về cái luân lý học, cũng như là về cái vũ trụ quan, Ngài nắm rất là vững. Chính vì vậy mà bao nhiêu ngoại đạo là những cái bậc mà thạc học, họ học kinh lục luận biết bao nhiêu, mà rốt cuộc đứng trước Đức Phật họ giống như là một đứa trẻ ngây thơ, đứng trước một cái người mà lớn mà có đầy đủ kinh nghiệm và kiểm tra. Chứ nếu mà Đức Phật mà Ngài mà dở đó, thì Ngài hôm nay thật sự ra mình cũng không còn kinh sách để mình đọc tụng đâu. Vì vậy mà hôm nay trong cái đạo tràng Thủ Lăng Nghiêm, Ngài dùng cái phương pháp luận giải để nêu rõ thực chất cái tâm ở chặng giữa của A Nan không được chính xác. Có nghĩa là Ngài bác bỏ cái tâm chấp chặt ở chặng giữa của ngài A Nan. Đức Phật Ngài lấy một cái thí dụ rất là rõ ràng. Chẳng hạn như quý vị lấy một cái cây, cây đó Đức Phật gọi là cây niêu, có nghĩa là một cái cây giống như là một cái cây tre mà nó cao. Quý vị có thể cắm ở cái gì vào một bãi đất nào đó, quý vị cắm xuống, thì khi mà quý vị cắm xuống thì quý vị nghĩ đây là chặn giữa. Nhưng mà lúc đó Đức Phật Ngài nói rằng khi đó mình đứng ở phương đông, mình nhìn cái cây niêu á, thì quý vị thấy nó không ở chặng giữa mà nó ở về cái phương tây, phải không? Tại vì nó ở cái phương đối chọi, đông đông thì tây mà nam thì bắc. Do đó khi quý vị đứng ở cái phương đông, quý vị dòm cái niêu á, thì bây giờ quý vị có hỏi 100 người thì 100 người nói cũng là cái niêu nó nằm về hướng tây chứ nó không phải nằm ở chặng giữa. Cái chỗ này là lý luận của Đức Phật. Đọc cái kinh này thầy thấy rất là hay. Cái trí tuệ của Ngài nó vượt, nghĩa là khỏi cái tam giới. Hay quá, rất là cao tuyệt. Những cái lý luận này làm sao ngoại đạo có thể mà thừa cơ để mà nó vấn nạn Ngài được. Và ngược lại, nếu quý vị đứng ở phương nam mà nhìn cây niêu thì quý vị thấy rõ ràng cây niêu nó không có nằm chính giữa mà nó hướng về phương bắc. Như vậy thì cái chính giữa của cây niêu nó đã lộn lạo như vậy thì làm sao mà mình biết rõ rằng cây niêu đang ở đâu. Do đó cái lý luận mà Ngài A Nan nói rằng cái tâm nó ở chặng giữa thật sự không đúng. Khi bấy giờ A Nan nghe Đức Phật nói thế thì Ngài liền trình bày cái giữa của con nói không phải là hai thứ ấy. Như Đức Thế Tôn thường dạy, nhãn căn và sắc trần làm duyên phát sinh ra nhãn thức. A Di Đà Phật, đây là cái phương pháp mà quý đại chúng nào học qua cái duy thức học đều biết. Nhãn căn tất nhiên là cái căn của mắt, nhãn căn là căn của mắt. Sắc trần tất nhiên là những cái ngoại vật của bên ngoài quý vị thấy. Do cái nhãn căn nó nhìn thấy sắc trần, do đó nó phát sinh ra cái sự phân biệt. Cái sự phân biệt này gọi là nhãn thức. Nhãn căn thì con thấy có sự phân biệt, sắc trần thì không có sự phân biệt hay biết. Do đó nhãn thức sanh ra ở giữa thì tâm ở chỗ đó. A Di Đà Phật. Quý vị thấy ngài A Nan ngài lý luận ngài, bởi vì một người mà mê rồi đó thì quý vị lý luận thế nào nữa thì nó cũng sai à. Giống như một người mù mà quý vị mà kêu họ rờ con voi đó thì bảo đảm với quý vị cho 7 người mù rờ con voi, 7 người được suy luận con voi chặt lắc à. Đó là chỗ này mà thầy muốn nói cái chỗ mê của người mê tâm. Không có hiểu được bản tâm của mình thì dầu cho quý vị thí dụ hay quý vị làm cái gì nữa quý vị cũng đi sai à. Mà trong cái đạo Phật quý vị đi sai à, chỉ cần một niệm đi sai thôi là dạng niệm nó đã sai rồi. Do đó thầy khuyên quý vị hoài à, nếu muốn tu thật sự giải thoát nên tìm những vị thầy mà những vị thầy đó họ đã có những cái giới luật tinh nghiêm, có những con đường tu mà thiện hạnh qua cái thiền định, họ đã được cái sự minh tâm kiến tánh, thì những người này họ hướng dẫn quý vị đi rất nhanh. Ngoài ra Đức Phật còn dạy nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì tâm ấy gồm hai bên hay không gồm hai bên. Hay như là Phật những câu này khi mà quý vị nghe ngài A Nan nói cái tâm ở chặng giữa, nếu mà không phải Đức Phật thì mình không thể dùng cái câu hỏi này mà hỏi lại ông A Nan được. Nếu tâm ông ở giữa căn và trần thì tâm ấy gồm hai bên hay không gồm hai bên. A Di Đà Phật, cái câu hỏi rất hay. A Di Đà Phật, nếu mà gồm cả hai bên thì ngoại cảnh và tâm lẫn lộn. A Di Đà Phật, đó đúng như vậy. Nếu mà cái nhãn thức này mà nó bao gồm cái nhãn căn và bao gồm luôn cái căn trần thì tất nhiên là cái biết của mình nó lẫn lộn ngay. Thì còn có thể biết tâm gọi là gì? Bây giờ thì ngoại cảnh không có thể biết, giống như tâm thì một bên có một cái sự biết và một bên không sự biết, cái này nó đối nghịch lẫn nhau, thì lấy cái gì để làm gọi là chặn giữa của tâm? Đây là cái điều mà Đức Phật bác bỏ ông A Nan. Rồi bây giờ ngược lại, nếu không gồm cả hai bên thì không có biết và cũng không phải không biết, tức là không có thể tính. A Di Đà Phật. Quý vị biết cái bản tâm mình nó giống vô hình vô tướng, nhưng mà nó có sự biết, nó có sự thọ cảm, tất nhiên là có thể tính. Mà ở đây Đức Phật nói rằng nếu mà nó không gồm cả hai bên thì nó không có sự biết và cũng không có sự không biết, tất nhiên nó không thể tính. Mà như vậy thì nó không có thể tính thì làm sao mà có thể gọi là tâm ở chặng giữa được? A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, cái lời của Đức Phật rất là cao siêu, rất là cao siêu. Như vậy qua cái đoạn kinh mà thầy vừa đọc thì quý vị thấy rõ ràng là ông A Nan từ trước tới sau hoàn toàn dùng cái thức học để mà lý luận. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng mình dùng cái thức học của mình để lý luận thì mình có thể mình lý luận được những khoa học thực nghiệm, có những là những khoa học mà nó hiện tiền vật chất rõ ràng. Chứ quý vị mà thí dụ vào ở trong cái những cái vật thể mà quý vị không thể có hình có tướng, làm sao quý vị có thể thí dụ được? Bởi vì thế mà ông cho rằng cái nhãn căn tức là con mắt và sắc trần chính là những ngoại cảnh bên ngoài. Hai cái vật này nó làm duyên với nhau, do đó nó sinh ra cái nhãn thức tức là sự phân biệt của mắt. Và ông cho rằng con mắt này nó phát khởi sự phân biệt thấy và sắc trần thì không. Bây giờ thì nhãn thức nó được phát sinh ra ở giữa căn và trần, và nơi mà nó phát sinh ra tức là nơi tâm nó phát sinh ra. A Di Đà Phật, đây là lý luận của một người mà họ dùng cái thức tâm. Nó đúng như vậy. Quý vị thử tưởng tượng quý vị dùng con mắt nhìn một sự vật. Khi quý vị dùng con mắt dòm cây đèn, quý vị thấy rõ ràng cây đèn. Nhưng mà nếu mà cái nhãn cái thức mà trong cái con mắt quý vị nó không suy niệm ra thì quý vị không biết đó là cây đèn. Quý vị chỉ thấy nó sáng vậy thôi, chứ còn biết nó là cây đèn hay là nó là cái vật gì quý vị không biết. Cái chỗ mà ông A Nan ông đề cập, ông nói khi mà nhãn thức nó phân biệt ra, có nghĩa là dòm cái chỗ vật đó mà thấy nó là cây đèn, phân biệt ra nó là cây đèn, là chỗ này là cái chỗ tâm. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng ông A Nan ông cũng chưa có đạt đến thánh đạo, thành ra ông dùng cái lý luận của phàm phu. Như vậy thì ông A Nan đã một niệm sai lầm thì muôn niệm dạng sai lầm. Trong đoạn kinh này, khi mà Phật hỏi về tâm thể, là ngài hỏi về cái tâm thể chân như. Ông A Nan lại đem cái vọng thức của ông để ra trình bày. Bây giờ dầu cho Đức Phật Ngài có hỏi hết vạn pháp thế gian thì chắc chắn rằng ông A Nan cũng đem thức tâm vọng kiến ra mà trình bày. Bởi vì tất cả quý đại chúng biết rằng cái người mà họ chưa vào đạo, họ chưa có thấy được cái bản tâm thật sự đó, chỗ này nhà thiền gọi là minh tâm kiến tánh đó, thì quý vị có hỏi cách mấy họ cũng đem cái thức tâm mà. Họ thức tâm ra họ trình bày chứ không bao giờ họ đem được cái bản tâm mà vô cấu vô trược của trong tâm mà mình đem ra được hết. Bởi vậy ở trong thiền thiền tâm có nói quý vị hãy cố gắng thiền định, mà khi nào quý vị ồ lên một tiếng thì cái chỗ ồ đó là cái chỗ mà kêu là các nhà thiền muốn nghe đó. Tất nhiên là quý vị vô cùng là sửng sốt trước cái sự mà thấy bằng con mắt huệ của quý vị, chứ không phải thấy bằng con mắt mà cha sanh mẹ đẻ. Bởi vì nếu mà quý vị thấy bằng con mắt mà cha sanh mẹ đẻ, thầy nói thật quý vị thấy dạng vật ở trong phòng chỉ là dạng vật ở trong phòng thôi, quý vị đâu có thấy được ở ngoài xa hàng ngàn dặm. Như vậy thì có những người mà họ ngồi thiền, họ ngồi ở trong phòng vậy đó, nhưng mà con mắt của họ khi mà vào trong định đó, tâm huệ họ phát, họ thấy xa cả ngàn dặm. Như vậy thì con mắt đó phải mắt thịt không? Đây trước là cái mắt từ cái tâm huệ mà phát sinh, gọi là mắt huệ. Bây giờ để khai mở cho trí tuệ của ông A Nan và tóm tắt lý luận sai lầm của ông A Nan, Đức Phật mới dạy rằng nếu tâm ông A Nan ở giữa căn và trần thì cái tâm ấy gồm cả hai bên hay không gồm cả hai bên. Đây là một cái lối mà Đức Phật thực nhận rất là nhanh và đặt lại cái câu hỏi này, và ông A Nan ông không trả lời được. Và Đức Phật còn giảng thêm nữa, nếu gồm cả hai bên thì cảnh vật và tâm thể xen lẫn lộn, làm sao mà ông phân biệt được tâm ở chỗ nào? Và ngược lại, nếu không bao gồm cả hai bên thì bản tâm ấy không phải có biết và cũng không phải không biết. Nếu vậy thì tự nó không có cái thể tính, thì lấy gì để làm tướng mà trụ ở chặng giữa? A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng hay quá ha. Cái đây chỗ này là chỗ mà Đức Phật khai thị rất là hay. Ngoài Đức Phật thầy không nghĩ có một vị nào mà có thể nói được cái lời này. Bởi vì lời này là những cái tri kiến từ những cái bậc mà đắc định, những cái bậc mà đã thấu suốt chân lý mới có thể trình bày được như vậy. Như vậy thì đây là lần thứ 6 mà Đức Phật bác bỏ bản tâm ở chặng giữa của ông A Nan. A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp con lên đọc cái phần giáo kinh về chấp tâm không dính vào đâu cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chấp tâm không dính dáng vào đâu tất cả. Ông A Nan bạch Phật: Thưa Thế Tôn, trước đây tôi thấy Phật cùng chuyển pháp luân với 4 vị đại đệ tử là Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, Phật thường dạy. Cái tính của tâm hay biết, cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, cũng chẳng ở chặng giữa, chẳng ở chỗ nào cả, không dính dáng vào đâu tất cả, thì gọi là tâm. Vậy tôi lấy cái không dính dáng của tôi gọi là tâm, có được chăng? Phật bảo ông A Nan: Ông nói tính của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy các vật tượng thế gian như hư không và các loài thủy, lục, không, hành gọi là tất cả sự vật mà ông không dính dáng vào, là có hay là không có? Không thì đồng như lông rùa sừng thỏ, còn gì mà không dính dáng? Đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là không. Không có tướng thì là không, không phải không thì có tướng. Có tướng thì có chỗ ở, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết rằng ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết, thật không có lẽ nào như vậy.
Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe MC Chân Nguyên Pháp trình bày một cái đoạn kinh. Quý vị nghe quý vị thấy sao? Khó hiểu quá phải không? Thật sự rất là khó hiểu. Bởi vì kinh Thủ Lăng Nghiêm mà nếu mà vừa hiểu dễ đó thì mọi người tu thành đạo hết rồi. Rất là khó hiểu. Cái kinh này quý vị phải đọc nghĩa là gần, nghĩa là có thể nói là sờn hết những cái chữ thì quả mai ra. A Di Đà Phật. Chứ còn quý vị chỉ đọc một lần, hai lần, ba lần, quý vị sẽ không có đi vào đâu cả. Do đó, muốn hiểu kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì quý vị bỏ tất cả mọi việc ở bên ngoài để quý vị vào ở trong cái tịnh thất thanh tịnh, và quý vị lần lần quý vị đọc, quý vị sẽ thấu được. Còn bằng không, quý vị sẽ bị những cái sắc trần bên ngoài, những cảnh vật bên ngoài nó lôi kéo, quý vị không có thời giờ để mà suy tư. Quý vị sẽ chạy theo cái ngũ dục thế gian bên ngoài, và sau cùng là quý vị không hiểu được cái ý của kinh dạy như thế nào. Bây giờ thì chấp tâm không dính vào đâu cả. Bây giờ thì ông A Nan bạch với Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trước đây con thấy Đức Phật chuyển pháp luân với 4 vị đại đệ tử là Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Hú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Phật thường dạy rằng cái tánh của tâm hay biết không ở trong, cũng không ở ngoài, cũng chẳng ở chặng giữa, chẳng ở chỗ nào cả, không dính dáng vào đâu tất cả, thì đó gọi là tâm. Vậy con lấy cái không dính dáng của con mà gọi đó là tâm có được không? A Di Đà Phật. Cái chỗ mà ông A Nan nghe và cái chỗ tu chứng của những bậc thánh giả nó khác. Bởi vì khi những bậc thánh giả mà các ngài tu, mà các ngài phá được sắc, thọ, tưởng, hành, thì các ngài đã đạt đến cái chỗ nhân không. Cái chỗ nhân không này đó, thì các ngài có thể nói rằng cái không dính dáng của tâm thì nó đúng. Chứ còn cái chỗ mà của ông A Nan đó, thì ổng còn dùng cái nhãn căn ổng nhìn. Ổng còn dùng cái nhãn căn ổng nhìn mà ổng không dính dáng thì cái chuyện này không có thể có được. Bởi vì những bậc mà thánh giả A-la-hán gọi là đắc nhân không, có nghĩa là phá được cái bản ngã rồi. Còn những bậc mà Bồ-Tát thì gọi là đắc pháp không, A-di-đà-phật. Do đó, cái chỗ mà Phật dạy các thánh giả A-la-hán và Bồ-Tát mà những cái người phàm phu khi họ nghe, họ dễ bị lầm lẫn lắm. Rất là dễ lầm lẫn. Trong cái đoạn kinh này thì tất cả quý đại chúng thấy rằng sau khi mà Đức Phật đã bác bỏ cái tâm không ở chặng giữa, thì ông A Nan và đại chúng trong cái pháp hội bây giờ rất là sửng sốt. Bởi vì nếu không cho thức tâm là bản tâm thì còn biết tâm ở chỗ nào mà chỉ bài. Thật sự như vậy. Nếu mà một cái người mà vẫn còn vọng động trong cái phàm nhân thì họ lấy cái thức tâm, họ lấy những cái sự hiểu biết trong cái tâm của họ để họ trình bày ra, và họ nói đây là cái tâm của con. Nhưng mà thật sự quý vị đã chúng suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu thật sự cái đó là cái tâm của quý vị, tại sao vừa mới khởi một cái niệm này, chưa đầy 2 phút cái niệm khác nó lại khởi lên? Như vậy thì nó đâu phải tâm của quý đại chúng đâu. Nếu thật sự nó là tâm thường trụ thì nó không có sự khởi thôi, nó không có sự sai biệt này. Có nghĩa là từ cái niệm đầu và cái niệm cuối nó phải là tương đồng với nhau, chứ nó không phải là khởi lên lúc quý vị suy nghĩ cái điều này, lúc quý vị suy nghĩ cái điều kia. Những cái suy nghĩ nó sai biệt. Và một cái vị cổ đức thiền sư có nói như vậy: trong vòng một sát na, trong tâm của ngài có thể khởi lên 800 cái sự sinh diệt. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Một sát na, trước một sát na mà cái tâm khởi lên 900 cái sự sinh diệt, thì quý vị thấy rằng cái vị thiền sư này cô tu cũng cao lắm rồi đó. Là tại vì mình bây giờ mình khởi cái sự biết lên, mà cái sự biết của mình nó rất lớn, thành ra mình mới hiểu. Còn những vị thiền sư đó, các ngài tu thiền định lâu quá, thành ra những cái niệm mà li ti từ ở trong cái di tế niệm nó khởi lên các ngài cũng biết nữa. Chính vì các ngài biết được cái điều này mà ngài nói rằng trong vòng là trước một cái sát na, 900 cái sinh diệt nổi lên trong tâm. Như vậy thì một cái tâm mà 900 cái sinh diệt nó nổi lên thì tâm này đâu phải là tâm trên đâu. Tất nhiên là vọng tâm. Mà vọng tâm thì nó được thức tâm điều khiển. Mà thức tâm thì nó tạo nên hành nghiệp. Mà hành nghiệp thì nó sẽ tạo nên nhân quả. Và nhân quả nó sẽ dẫn dắt quý vị vào ở trong cảnh giới lục đạo luân hồi. Bởi vì ông A Nan còn phàm tâm, do đó ông lấy thức tâm làm căn bản. Bởi vì ngoài thức tâm thì ông không còn biết tâm ở chỗ nào mà chỉ bài. Bởi thức tâm ở chặng giữa căn và sắc trần, nên ông A Nan và các đại chúng ngộ nhận rằng tâm ở chặng giữa. A Di Đà Phật, đúng như vậy. Nếu mà quý vị chưa bao giờ được minh tâm kiến tánh, chưa thấy thật sự được thực tướng của bản tâm, thì quý vị dùng cái căn là con mắt, quý vị nhìn ra bên ngoài sự vật. Khi quý vị thấy sự vật rồi thì cái sự phân biệt đó nó khởi lên trong tâm quý vị, để quý vị nhận được cái sự vật đó là cái gì. Thì cái chỗ này chính là cái chỗ mà ông Anan và tất cả đại chúng trong pháp hội cho rằng cái chỗ khởi điểm này, cái chỗ phát sinh sự phân biệt này là tâm. Và ngày hôm nay thì nghe rằng Đức Phật không thừa nhận bản tâm ở chặng giữa đó, thì ông qua Anan, ông qua cái sự suy nghĩ và ông sau cùng là ông chấp là tâm không dính dáng vào đâu cả, mà như Đà Phật. Cái chỗ này thật sự ra ông Anan ông cũng không có hiểu được cái tâm không dính dáng vào đâu cả, nhưng mà bởi vì ông nghe Đức Phật thuyết pháp những giới, những bậc thánh giả, những bậc Bồ Tát, thành ra ông lấy cái câu này để mà ông trình bày với Đức Phật. Bởi vì ông Anan thì không dùng thiền định để soi ra được cái thực tướng của bản tâm, mà ông Anan sở thích là rất là muốn học rộng và nghe nhiều. Do đó mà ông hồi tưởng lại lời thuyết pháp của Đức Phật, khi mà Đức Phật dạy cho 4 vị đại đệ tử là Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất. Đức Phật dạy như sau: Đức Phật dạy rằng tâm tánh vốn không ở trong, cũng không ở chặng giữa, chẳng ở chỗ nào, chẳng dính dáng vào đâu tất cả. Đây gọi là tâm. A Di Đà Phật. Cái chỗ này là Đức Phật dạy các bậc thánh giả, chứ không phải là Đức Phật dạy những bậc phàm phu. Nhưng mà ông A Nan thì ổng đâu phải là bậc thánh giả đâu, do đó ổng đâu có hiểu được ý nghĩa này. Vì vậy mà ổng lấy cái câu này ổng đưa vào ở trong cái chỗ mà suy nghĩ ổng liền. Vì vậy mà ổng nói rằng như vậy thì ổng cho rằng cái mà cái tâm của ổng cũng không có dính dáng vào đâu hết, thì cái nơi mà không dính dáng ổng chấp là cái tâm. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ quý đại chúng lắng nghe coi Đức Phật có nhận rằng nghĩa là tâm mà không dính dáng vào đâu có phải là bản tâm không nghe. Quý đại chúng nghe cho rõ cái bản kinh này. Bây giờ thì Đức Phật từ bi bảo ông A Nan: Ông nói tính của tâm hay biết không ở đâu cả. Vậy thì các vật tượng thế gian trong hư không và các loài thủy tộc trong không hành gọi là các sự vật mà ông không dính dáng vào là có hay là không có? Đây là câu hỏi mà Đức Phật hỏi ông A Nan. Có nghĩa là ông nói rằng tâm không dính dáng vào đâu cả, đó là bản tâm của ông. Như vậy thì ông hãy nhìn ra tất cả những vật tượng ở trong thế gian, trong hư không. Chẳng hạn giống như là trong hư không có những cái loài như ong bướm đang bay lượn, rồi ở dưới nước thì những loài thủy tộc nó đang lội. Rồi như vậy những vật tượng này mà ông thấy vậy đó, thì ông nói rằng nó có dính dáng là có hay là không có? A Di Đà Phật. Câu hỏi của Đức Phật rất là hay. Bởi vì ngài là một cái bậc là gọi là cái tâm của ngài nó đã siêu tâm giới, thành ra cái câu hỏi lặp lại của ngài đối ngạ năng hay vô cùng. Nếu mà nói không thì giống như là lông rùa và sừng thỏ. Còn cái gì mà không dính dáng? Đã có cái không dính dáng thì không thể gọi là không. Không có tướng thì gọi là không. Không phải không thì không có tướng. Có tướng thì phải có chỗ ở, làm sao lại không dính dáng được? Vậy nên biết ông nói cái không dính dáng vào đâu tất cả gọi là tâm hay biết của ông thật không có lẽ nào vậy. Cái đoạn kinh này thì quý đại vị đại chúng thấy rằng Đức Phật cũng bác bỏ cái tâm không dính dáng vào đâu của ông A Nan, mà chỗ này ông gọi là tâm của ông. Như vậy qua cái đoạn kinh này thì đại chúng thấy Đức Phật đã gạn hỏi ngài A Nan tất cả là 7 lần. Và lần này ông A Nan ông chấp tâm là không dính dáng vào đâu cả, là bản tâm của ông. Để chứng minh rằng cái tâm mà không dính dáng vào đâu cả là không phải là bản tâm, Đức Phật đã dạy như thế này: tất cả sự vật đang hiện hữu trong hư không và các loài thủy lục mà ông không dính dáng vào đâu là có hay không có? A Di Đà Phật. Cái câu này hay quá phải không đại chúng? Tại vì á, ông A Nan nói rằng cái gì mà không dính dáng vào là tâm của ông. Như vậy thì những gì mà ở bên ngoài của ông, cái bên ngoài, cái cảnh ngoài, chẳng hạn như là trên hư không những loài mà chim chóc, những loài mà bốm ong đang bay lượn, rồi ở trong cái nước thì những loài cá, những loài thủy tộc nó đang bơi. Như vậy thì những cái này nó có thật hay là không có? Nếu mà ông nói không thì giống như lông rùa sừng thỏ. A Di Đà Phật. Trong cái kinh văn Phật pháp thường dùng cái chữ mà lông rùa sừng thỏ, có nghĩa là nói những cái gì không thể có. Tại vì quý vị nói rằng tâm không dính dáng vào đâu thì tất nhiên là quý vị chấp nhận rằng những sự vật ở bên ngoài không có gì hết. Như vậy là những sự vật bên ngoài không có gì nó là bản tâm thì tất nhiên là giống như lông rùa sừng thỏ rồi. Chuyện không có thể có, không thể có được. Mà quý vị thấy rằng rùa thì nó là loài thủy vật, làm gì nó có lông. Và thỏ thì từ xưa tới giờ bao giờ nó có sừng. Bởi vậy khi mà Đức Phật dùng cái chỗ mà lông rùa sừng thỏ là Phật muốn nói là không có thể có chuyện như thế. Hằng ngày mình tiếp xúc với sự vật bên ngoài, mình hít thở cái hơi không khí bên ngoài, mình thấy loài chim nó bay lượn, mình thấy loài thủy tộc như vậy mà bảo rằng tâm không dính dáng thì cái chuyện này Đức Phật không có thể mà Đức Phật xác nhận được. Đó là Đức Phật nói rằng nếu ông chấp rằng, ông nói rằng tâm ông không dính dáng, như vậy thì ông có dính dáng với những sự vật bên ngoài không? Nếu mà ông nói rằng ông không có dính dáng, tất nhiên là cái việc này nó không bao giờ có thể có được hết. Và ngược lại bây giờ, nếu là ông nói rằng cái tâm có dính dáng thì tất nhiên là cái tâm này nó có tướng rồi. Tại vì một vật thể mà nó có dính dáng tất nhiên là có tướng. Mà có tướng thì nó phải có chỗ trụ. Do đó tại sao ông cho rằng cái tâm mà không dính dáng gọi là tâm? Như vậy thì những cái điều mà ông vừa trình bày nó đều là hư vọng, nó không phải là sự thật. Quý vị thấy cái lời của Đức Phật hỏi rất là hay. Thầy khi mà thầy đọc bản kinh này, thầy thấy Đức Phật thật là một cái người siêu tuyệt. Cái ngôn từ và những cái suy luận của ngài nó ngoài cái pháp giới chúng sinh, nó quá hay. Như vậy thì thưa với tất cả quý đại chúng, qua vài tuần mà thầy đã thuyết giảng thì quý đại chúng đã biết rõ cái bản tâm ở chỗ nào chưa? A Di Đà Phật. Như vậy mà quý vị đại chúng chưa có biết rõ bản tâm thì kỳ sau thứ bảy thầy xin phép thầy được vắng, là tại vì thầy có Phật sự thầy phải làm. Rồi khoảng chừng sau cái thứ bảy, sau cái New Year là lễ Tết của Mỹ đó, thì thầy trở lại rồi. Và khi đó thầy sẽ lên thầy giảng về cái phần mà Đức Phật khai thị để chỉ cái bản tánh của tâm. Cái chỗ này rất là hay. Quý vị đại chúng nào học kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị bắt đầu từ lúc mà hỏi tâm cho đến lúc mà Đức Phật khai thị, thầy chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy được cái nơi để quý vị vào. Mà khi mà quý vị thấy được cái nơi vào đó, quý vị tu rất là mau. Đức Phật nói người nào mà tu về cái phương pháp Thủ Lăng Nghiêm này, tu một kiếp hơn tu ngàn kiếp. Quý vị vào trong bản tánh rất nhanh, nhanh vô cùng. Như vậy thì ông A Nan, ông chỉ còn nằm ở trong cái sơ quả, do đó ông không hiểu được cái bản tánh thường trụ của bản tâm. Vì vậy mà ông dùng những cái kiến giải của cái tâm vọng, mà còn gọi là cái vọng kiến thức, để mà ông chỉ cái bản tâm thường hằng mà Đức Phật muốn nói và Đức Phật muốn dạy cho đại chúng và ông A Nan. Như vậy thì quý vị thấy rằng Phật Pháp hay không? Phật Pháp rất là nhiệm màu. Cái nhiệm màu là cái chỗ mà mình biết được cái bản tâm để mình hạ phủ công phu. Quý vị không biết bản tâm, bởi vậy những cổ đức mà các ngài nói hoài, các ngài nói rằng người tu mà không biết được cái bổn tâm thì tu hành vô ích. Bởi vì quý vị tu hành, quý vị vẫn được cái phước báo của nhân thiên mà thôi. Quý vị không đi vào trong cái vô tướng của cái Phật quả được. Quý vị biết bản tâm rồi, từ ngay chỗ biết bản tâm, dùng những cái phương tiện thiện xảo của tu, quý vị tiến lên, thì quý vị lần lần quý vị vào được trong cái chỗ mà cái duyên thông của bản tánh đó. Và lần lần quý vị chứng đến cái những cái quả vị mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật đã trình bày qua những cái quả thánh, và sau cùng quý vị lên tới thập địa, từ thập địa rồi quý vị lên tới đẳng giác, và sau cùng là lên đến cái diệu giác, tức như là Phật quả. Như vậy thì sự thành Phật, sự thành một vị Phật, hay là một người mà minh tâm kiến tánh, quý vị đâu cần phải ngó cảnh ngoài đâu. Tất cả nó được đầy đủ trong bản tâm rồi. Nhưng mà tại vì mình còn mê đó, quý vị nên nhớ rằng người mê đó, thì họ tìm tâm ở bên ngoài, họ không có tìm tâm Phật ở bên trong. Chứ còn cái người mà họ tỉnh rồi đó, thì nơi đâu cũng là có tâm Phật đối với họ hết.